1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý khán giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Tu Nga tại Dallas, Be My Valentine.
Vâng, đúng như vậy, Be My Valentine. Đi tới trước mặt một thằng điên nào đó mà nói Be Valentine thì là vừa nói vừa chạy hả Quang Hưng? Nó rượt ra cho chết.
Nhưng mà năm nay đó, Tết cái ngày Valentine nó mưa như thế này nó là càng lãng mạn. Và lại nữa là giờ chocolate nó, năm nay nó lại rẻ, thành ra là mấy anh tha hồ mà lợi dụng cái cơ hội này mua thiệt là nhiều chocolate cho mấy cô. Nhưng mà cẩn thận đó, có những mấy cô lại nói rằng đó là bộ anh muốn tôi mập lên hả?
Phụ nữ thường rất là khó lường, nhưng mà đúng như vậy thưa quý vị, hôm nay là ngày lễ tình yêu. Thì hoa cũng như gấu bông và các loại chocolate là một trong những món hàng yêu thích của các cặp tình nhân cũng như mọi người mua để gửi tặng cho nhau nhân ngày lễ tình yêu này. Nhưng mà nhìn qua phần tin thế giới thì thấy rằng là ông Donald Trump có vẻ đang bối rối với vụ ông Flynn đã có cuộc trò chuyện với lại đại sứ của Nga tại Hoa Kỳ. Thì nhiều người đặt ra câu hỏi ông này đã nói cái gì, nhưng mà dưới áp lực của dư luận cũng như chính giới thì tối ngày hôm qua ổng buộc phải từ chức rồi, cô Thu Nga ơi.
Đúng rồi, trước sau gì thì cũng bị người ta xăm soi, cho nên cũng có cái câu rằng hãy từ chối cho lẹ những cái gì mà người ta hiến không hiến dâng cho bạn. Cho nên ông này, ông nói rằng ông từ chức là tốt nhất. Và đó là ông Michael Flynn, ông đã từ chức sau khi có những tin tức cho hay là ông đã lừa dối những viên chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump về cái việc mà quan hệ của ông với lại đại sứ Nga tại Mỹ. Và cái việc mà ông Flynn này từ chức chưa đầy một tháng sau khi mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, cho thấy người ta cho thấy rằng đó là có một cái sự xáo trộn xảy ra. Nó quá sớm trong cái đội cố vấn cao cấp của Tổng thống Trump. Và ông Flynn là người đã ủng hộ trung thành với Tổng thống Trump trong suốt cái chiến dịch tranh cử. Nhưng mà cái quan hệ của ông với Nga đã khiến cho những người phụ tá cao cấp khác lo ngại. Và ông Flynn này lúc đầu nói là những cố vấn của ông Trump rằng ông không có bàn bạc gì với đại sứ Nga về những cái biện pháp chế tài mà Tổng thống Obama đã áp đặt lên Nga và cái sự can dự của nước này trong cái cuộc bầu cử tổng thống. Nhưng mà ông và phó tổng thống Mike Pence, người ta nói rằng ông đã dựa trên những cái thông tin mà ông Flynn này cung cấp, đã đứng ra bảo đảm uy tín cho ông Flynn. Và ông này nói rằng sau đó thì ông nói rằng với những viên chức tại tòa Bạch Ốc rằng ông có thể thảo luận về những cái biện pháp chế tài đó. Và trước khi ông Flynn này từ chức thì tin cho hay là Bộ Tư pháp đã cảnh cáo chính quyền ông Trump về những liên lạc của ông Flynn với Nga. Và những cái nguồn tin nắm rõ tình báo The Washington Post và New York Times biết rằng cái Bộ Tư pháp đã nói với chính quyền rằng những gì tòa Bạch Ốc đang nói đã công khai về những cái việc liên lạc của ông Flynn và sự thật là những chuyện mà xảy ra thì nó không có đúng với sự thật. Tuy nhiên, nghị sĩ Nga cũng lên tiếng bảo vệ cho ông và nói rằng cái việc mà khiến cho những viên chức của tòa Bạch Ốc là nói về cái ông Flynn này là có vẻ là khôi hài và không cho và cho rằng đó là cái bệnh hoang tưởng và thậm chí là điều tồi tệ, thì Nga đã bênh vực ông Flynn như thế đó Quang.
Dạ vâng, đúng như vậy. Sáng sớm ngày hôm nay thì Tổng thống Trump đã chỉ định tướng về hưu là ông Keith Keller sẽ nắm quyền cố vấn an ninh quốc gia của Hoa Kỳ dưới thời của ông. Và ông Keller trước đây thì cũng đã được chỉ định là chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia rồi và cũng đã từng là cái người cố vấn cho Tổng thống Trump trong cái khoảng thời gian vận động tranh cử. Thì ông Trump hiện nay cũng đang xem xét là sẽ bổ nhiệm ai chính thức là cố vấn an ninh quốc gia thay thế cho ông Flynn trong cái khoảng thời gian sắp tới. Hai người mà ông Trump hiện nay đang coi đang xem xét đó là vị cố vấn của giám cơ quan tình báo CIA là tướng David Patriot, đồng thời có thể là phó đô đốc Robert Hoover của Hải quân Hoa Kỳ, có thể nắm cái chức vụ cố vấn an ninh quốc gia thay thế cho ông Flynn. Thì ông Flynn có nói rằng là ông đã từng nói chuyện với lại Nga, và cái câu chuyện của ông nó được thay đổi theo từng thời gian, hàng tuần một. Ngay cả cái việc là cái con số lần mà ông liên lạc với lại đại sứ Nga và cái ngày giờ hoặc là bao nhiêu lần hoặc là cái câu chuyện như thế nào cũng được bị thay đổi theo cái thời gian. Các giới chức của Hoa Kỳ thì có nói rằng là ông Flynn đã nhiều lần liên lạc với lại đại sứ Sigi Kissia của Nga tại Hoa Kỳ trong cái ngày mà nội các của Tổng thống Barack Obama chế tài đối với lại nước Nga về cái vụ mà nước Nga đã xâm nhập, quấy phá trong cái kỳ bầu cử vừa rồi. Thì người ta nói đến tướng Joseph Keller này đó là cái người đã từng tham chiến ở Việt Nam, và trước đây ông là tư lệnh sư đoàn 82 nhảy dù vào cái khoảng thời gian mà năm 1997 và 98 thì ông đã nắm cái chức vụ là tư lệnh của nhảy dù rồi. Về phía bên Nga đó thì họ cũng có lên tiếng bênh vực cho ông Flynn nhiều lắm. Chẳng hạn như là ông thượng nghị sĩ Kosace, ông này ông đăng ở trên Facebook của ông nói rằng là cái việc mà ông bao che cho cái vấn đề mà ông Flynn đã liên lạc với lại đại sứ Nga, nói rằng là nếu mà cái tình hình này như thế thì nó sẽ càng ngày càng tồi tệ. Trong khi đó thì tại Hạ viện có ông Lakshmi Pusko, thì ông này có tweet, ông nói rằng là thực sự ra cái câu chuyện này nó nhắm, không phải nó nhắm vào ông Flynn, mà nó nhắm vào cái sự liên hệ giữa Hoa Kỳ và nước Nga. Riêng về cái người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin là ông Kishov, ông nói là khi được hỏi về cái vấn đề này thì ông nói rằng là cái chuyện này không phải là chuyện của chúng tôi. Thành ra là người ta vẫn chưa có biết là cái ý của ông Vladimir Putin, Tổng thống Nga, sẽ như thế nào, đã anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, liên quan đến vụ này thì thật ra nó ly kỳ lắm quý vị ơi. Bởi vì tại sao? Theo như là nhiều người cho biết rằng là trong cương vị là cố vấn hàng đầu về an ninh quốc gia thì ông Michael Flynn không thể nào trò chuyện với một đại sứ của Nga về các vấn đề là khác nhau, chứ không thể nói là có cuộc ngồi nói chuyện. Nhưng tại sao lại mọi người, báo giới lại biết mà phanh phui ra vụ này? Và người ta cũng đặt câu hỏi rằng là động cơ gì khiến cho ông Flynn phải ngồi xuống nói chuyện với lại ông đại sứ của Nga? Và ai là người ra chỉ thị này, hay là ông này nói chuyện với tính cách cá nhân? Và đã nói những cái chuyện gì? Và ai là người báo cho giới truyền thông biết để mà đưa phanh phui vụ này ra? Thì còn nhiều chi tiết khác nhau, nhưng mà ông Michael Flynn đã từ chối các chi tiết, các câu hỏi liên quan, và phải đợi các giới chức hữu trách điều tra thêm. Bởi vì theo như CNN mới đưa tin cách đây khoảng 5 phút cho biết rằng là các dân biểu thuộc đảng Dân Chủ đã lên tiếng kêu gọi mở một cuộc điều tra chi tiết cuộc nói chuyện giữa ông Michael Flynn và vị đại sứ của Nga tại Hoa Kỳ này, để tìm xem tại sao lại có cuộc nói chuyện này và nội dung là những gì. Thưa quý vị, trong ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng của Canada là ông Justin Trudeau. Và đây là lần đầu tiên ông Justin Trudeau có cuộc gặp với ông Trump tại Tòa Bạch Cung kể từ sau khi ông Trump nhậm chức, mặc dù trước đó có hai người cũng đã có cuộc điện đàm để nói chuyện với nhau. Và cả hai bên đều đồng ý về nhiều vấn đề quan trọng như là tăng cường hợp tác quân sự, thương mại, nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều bất đồng, đặc biệt về chính sách di trú. Tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp gỡ thì ông Trudeau cho biết Canada có quan điểm cởi mở và chào đón những người nhập cư, không đe dọa vấn đề an ninh. Trong khi đó, thì khi được hỏi liệu biên giới phía Bắc của Hoa Kỳ, tức là biên giới giữa Canada và Hoa Kỳ, có an toàn không, thì ông Trump lại cho rằng không thể nào tin chắc hoàn toàn 100% là an toàn cả. Liên quan đến Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, chúng ta quen gọi là NAFTA, thì ông Trump đã lên tiếng trấn an Canada rằng điều ông băn khoăn nhất là về thỏa thuận với Mỹ Tây Cơ, trong khi đó lại rất xem trọng mối quan hệ thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada. Đi cùng chuyến bay trong chuyến này của ông Trudeau còn có Ngoại trưởng Chrystia Freeland, Bộ trưởng Bộ Thương mại Bill Mornow và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ An ninh Công cộng và một số giới chức khác. Trong cuộc họp báo chung về việc hai nhà lãnh đạo đã đưa ra có cuộc họp gỡ thì cả hai bên đều đưa ra những cam kết để hợp tác phát triển về lâu về dài. Và bên cạnh đó thì Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng ủng hộ về việc Canada về vũ khí, buôn bán vũ khí giữa hai quốc gia, cũng như là thúc đẩy thành lập một số tổ chức ủng hộ quyền phụ nữ tại cả hai quốc gia. Và sự kiện này thì do con gái của ông Trump là cô Ivanka đứng ra tổ chức. Tuy nhiên, nhiều người cũng chỉ trích cô này bởi vì có một bức hình đăng trên Internet cho thấy rằng là cô này ngồi vào cái ghế tổng thống, trong khi ông Donald Trump và ông Justin Trudeau thì lại đứng. Thì người ta nói rằng là cô này hơi lạm quyền trong vấn đề đó, cô Thu Nga.
Đúng rồi, có cái người đó nói rằng cô này đúng là lạm quyền thiệt. Nhưng mà về cái việc mà gặp gỡ với lại ông Thủ tướng Canada đó, thì bây giờ có nhiều hình ảnh lắm. Nào là cái hình nói rằng ông Trudeau này bắt tay có vẻ là vẻ lấn lướt, rồi có người ta nói rằng cái bắt tay mạnh mẽ của ông này thì cũng không có khác gì ông Trump đâu, bằng nhau thôi. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ tuần trước là có cái bắt tay mà kéo dài tới 19 phút với lại Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe. Vì vậy khi mà ông Justin Trudeau này bắt tay đó, thì người ta nói về cái vụ bắt tay này nhiều hình ảnh lắm. Nhưng mà ông Donald Trump quả thật là ông đang rất là bận rộn. Và có một cái chuyện mà cũng ly kỳ, đó là cái việc mà khi mà ở trên bàn tiệc để mà tiếp đãi Thủ tướng Nhật Bản Abe tối ngày 11 tháng 12, thì một cái tình hình đã khiến cho cái buổi tiệc này trở thành một cái buổi tiệc mà bàn về cái chuyện mà chiến tranh. Tại vì trên cái bàn tiệc ở cái khu mà nghỉ mát ở tiểu bang Florida gọi là Mar-a-Lago đó, thì với cái sự góp mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đệ nhất phu nhân Melania Trump, Thủ tướng Nhật Bản Abe cùng với lại phu nhân là Aki Abe, thì đang ăn ngon lành như vậy thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại reo vang lên và người ta thông báo cho Tổng thống Mỹ là một tin quan trọng, đó là ông Kim Jong-un vừa phóng cái hỏa tiễn đạn đạo tầm trung lần đầu tiên kể từ khi mà ông Trump lên nhậm chức. Thế là cái vụ phóng hỏa tiễn này không mong đợi đã phá hỏng những cái không gian, cái tiệc tối sang trọng và ấm cúng đi. Vì vậy cho nên là ông Kim Jong-un này coi bộ cũng được chú ý lắm. Mà có một cái bản tin chú ý khác cũng liên quan đến ông, thì không biết rằng anh trai của ông bị đầu độc, không biết là ai đầu độc tại Malaysia đó Quang Hưng.
Dạ vâng. Vụ mà Tổng thống Donald Trump tiếp đón ông Abe ngay tại Florida đó, ngay tại cái khu vực nghỉ mát gọi là Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump ở Florida, thì người ta thấy rõ là ông Trump bây giờ đó, từ cái ngày mà ông nhậm chức, ông thường thường là nghỉ mát ở cái chỗ này. Và là cái này, nơi đây đó, vì thế mà người ta thấy là cái giá trị bất động sản nó tăng lên tới gấp đôi. Bởi vì cái số người giàu có mà hâm mộ ông Donald Trump á, thì họ nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ đó thì phải là những cái người mà cực kỳ giàu thì họ mới có thể mua được cái khoản đất rất gần với lại Tổng thống Donald Trump ngay tại Florida. Ông Trump cứ như thế mà gia tăng, nhưng mà người ta vẫn lo ngại về cái việc mà Tổng thống Donald Trump trong cái khoảng thời gian gần đây thì đã nhận được một số những cái sự đồng ý của phía bên Trung Cộng về những cái trademark của ông, tức là những cái thương hiệu mang tên của ông. Người ta nhớ lại rằng đó là từ nhiều năm trước khi mà ông Trump ra tranh cử tổng thống đó, thì phía bên tòa án của Trung Cộng họ từ chối lần này sang lần khác về cái thương hiệu của ông được cắt hoạt động ở bên Trung Quốc. Và khi mà thời gian mà ông Trump ra tranh cử thì lúc bấy giờ ở phía bên Trung Cộng họ đã chấp thuận cái thương hiệu của ông, nhất là về vấn đề mà xây cất. Bởi vì Tổng thống Trump trước đây là một trong những cái nhà tài phiệt đầu tư về địa ốc, về xây cất. Và trong khoảng thời gian đó ông đã được phía bên Trung Cộng cho phép hoạt động. Và như vậy là thương hiệu của ông Trump mỗi ngày một gia tăng. Tuy nhiên thì phía bên Hoa Kỳ thì họ cũng lo ngại, họ đặt ra cái câu hỏi về vấn đề đạo đức. Bởi vì nó có liên hệ như thế nào, nó có thể xảy ra trong những cái trường hợp mà xung đột quyền lợi giữa Tổng thống Trump và cái công việc của ông. Bởi vì nếu như thế thì có thể sẽ vi phạm hiến pháp của Hoa Kỳ. Theo hiến pháp của Hoa Kỳ thì cấm không cho các giới chức dân cử được quyền nhận bất cứ một cái gì đó nó có cái giá trị từ phía bên chính quyền ngoại quốc, ngoại trừ là phải được quốc hội chấp thuận thì Tổng thống mới được nhận. Trong suốt cái thời gian qua, theo hãng thông tấn AP sáng ngày hôm nay, người ta thấy là Trong khoảng thời gian ông ra tranh cử thì có tới 49 cái thương hiệu của ông đã được chấp thuận và 77 thương hiệu khác cũng đã được đồng ý mang tên của ông và sẽ được gia hạn trong cái khoảng thời gian mà ông đang nắm chức tổng thống. Trong đó bao gồm những cái thương hiệu như là ông bán những cái loại toilet hoặc là condom hoặc là pacemaker và ngay cả cái khách sạn quốc tế của ông Trump sắp sửa được xây cất tại thành phố Dallas đây cũng đã được phía bên Trung Cộng họ chấp thuận. Và như thế thì ông vừa là tổng thống mà lại vừa lại có thể mang cái thương hiệu của mình mỗi ngày một giàu có hơn. Anh Khương Nguyên.
Dạ vâng, thật ra đây không phải là một vấn đề mới khi mà trước khi ông Trump lên là tổng thống thì nhiều người đã đặt ra những xung đột về vấn đề kinh doanh của ông Trump với công việc làm tổng thống và bắt buộc ông Trump phải từ bỏ hết những cái kinh doanh hiện đang có của mình. Nhưng đến bây giờ thì thật ra chúng ta cũng không biết rõ ông Trump đã thực sự hoàn toàn rút lui khỏi các công việc kinh doanh của mình hay chưa. Và thưa quý vị, liên quan đến Trung Cộng thì hôm nay có một bản tin liên quan cho biết rằng là Hải quân Hoa Kỳ hiện đang tiếp tục có thể duy trì các sứ mệnh để duy trì quyền tự do hàng hải tại Biển Đông, một hành động vốn có thể làm gia tăng căng thẳng với Trung Cộng. Theo tờ Navy Times cho biết, Hải quân Hoa Kỳ đang sắp tới có thể thực hiện các cuộc thao diễn cũng như đưa các tàu chiến thuộc nhóm tác chiến ở khu trục hạm USS Carl Vinson để thực hiện các nhiệm vụ tại Biển Đông. Và theo kế hoạch đang được đưa ra, các tàu chiến của Hoa Kỳ có thể áp sát và tiến vào khu vực 12 hải lý xung quanh các hòn đảo nhân tạo mà Trung Cộng xây dựng lên tại đây. Và theo như tờ Pacific News Center đã đưa tin, các nhóm tàu trên có thể ghé thăm đảo Guam hôm 10 tháng 2 vừa qua trong khuôn khổ đợt khai triển đến khu vực Tây Thái Bình Dương. Cũng theo nguồn tin kể trên thì các kế hoạch mới sẽ được trình lên Tổng thống Trump để đưa ra phê chuẩn. Đây được xem như là một cái phép thử cho chính sách đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương của ông Trump. Và thông tin được trong chiến dịch vận động tranh cử năm ngoái thì ông Trump liên tục cáo buộc Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp bảo trợ cho đồng nhân dân tệ của mình nhằm gây bất lợi cho hàng hóa của Hoa Kỳ. Và ông cũng đã đẩy mối quan hệ với Bắc Kinh tới sát mức nguy cơ khủng hoảng trước khi nhậm chức, khi mà đã nhận cuộc điện thoại chúc mừng của bà lãnh đạo Đài Loan là bà Thái Anh Văn. Nhưng mà sau đó thì ông tân ngoại trưởng là Rex Tillerson có cuộc điều trần tại Thượng viện cũng đã tuyên bố Hoa Kỳ có thể ngăn chặn Trung Cộng tiếp cận các hòn đảo tại Biển Đông. Nhưng mà thật ra đó thì chúng ta thấy ông Trump là một người thay đổi rất là chóng mặt. Thì trước khi tranh cử thì ông đã làm căng với Trung Cộng, nhưng mà mới đây thì ông lại cho biết ông chấp nhận, Hoa Kỳ chấp nhận chính sách một quốc gia của Trung Cộng thì rất là khó lường đối với Tổng thống Trump đó cô Thu Nga.
Đúng rồi, và người ta cũng không biết rằng cái sự mà thay đổi thái độ, thay đổi lời nói của ông Trump về gọi là giữa cái Trung Cộng cũng như là Đài Loan đó thì có một cái chính sách nào hay không, hay là với cái tính bất thường của ông. Nhưng mà chúng ta cũng biết rằng làm Tổng thống Mỹ đâu có thể nói là tính khí bất thường rồi ưng nói gì nói, thành ra người ta cho rằng đó là có một cái chính sách đàng hoàng. Nhưng mà cái việc mà tàu chiến của Mỹ sẽ tiếp tục mà tuần tiễu trên Biển Đông thì đó là cũng là một cái tin lớn. Và viên chức của Hải quân Hoa Kỳ tin rằng FONOP này sẽ giúp làm rõ những cái quyền dưới luật pháp quốc tế và bảo đảm ảnh hưởng của Hoa Kỳ trong khu vực này. Tuy nhiên Trung Cộng coi các hoạt động của Hoa Kỳ ở khu vực này mang cái tính cách khiêu khích. Tại vì Trung Cộng lúc nào cũng khiêu khích, cho nên là họ tất cả những hành động gì mà ở trên Biển Đông, mà Biển Đông thì họ coi như là ao nhà của họ. Quay sang tình hình của Việt Nam thì bây giờ đã có nhiều người dân cũng đang biểu tình để mà đi kiện Formosa, và linh mục dẫn hàng trăm người ở Nghệ An tuần hành kiện Formosa không có bồi thường thiệt hại. Và cuộc tuần hành này do linh mục Nguyễn Đình Thục là giáo xứ Sông Ngọc, giáo phận Vinh đã dẫn dắt ngày hôm nay, được cho như là thu hút hơn 600 người dân các xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thọ và Sơn Hải thuộc huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Và đoàn người này đi bằng xe gắn máy, mang theo biểu ngữ và những cái cờ ngũ sắc được cho là cổ truyền của đại tộc Việt, dự định là đi qua 173 cây số đến Tòa án Nhân dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nộp đơn khởi kiện ở Formosa. Và được biết 619 gia đình thuộc các xã Quỳnh Ngọc, Sơn Hải và đã gửi yêu cầu bồi thường thiệt hại với bản kê khai thiệt hại vì cái chất thải của Formosa đến kèm, nhưng mà đến nay chưa nhận được hồi đáp. Và chúng ta cũng biết trước đây thì tòa án của Cộng sản Việt Nam ở đây đã bác bỏ cái đơn kiện và nói rằng chưa có đủ chứng cứ, nghĩa là cá chết từ bao nhiêu tỉnh của miền Trung mà tới bây giờ cũng vẫn không đủ chứng cứ, thành ra không biết cái vụ kiện này sẽ đi tới đâu nữa, Quang Hưng.
Dạ vâng, đúng như vậy. Linh mục Nguyễn Đình Thục thuộc giáo xứ Song Ngọc, giáo phận của Vinh, như thế thì đã dẫn dắt tới cả 600 người từ xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thọ và Sơn Hải thuộc huyện Huyền Lưu ở tỉnh Nghệ An để mà họ có thể đi bộ tuần hành với một cái chặng đường khá dài như vậy. Tuy nhiên thì đi nửa đường như vậy thì công an là họ cũng chặn mắt, và chúng tôi cũng, nếu mà quý vị nhìn lên những cái đoạn video hoặc là những cái hình ảnh thì quý vị cũng sẽ thấy là cái số lượng người rất là đông họ đã cùng tham gia trong cái cuộc tuần hành này. Mặc dù quý vị biết là không có biết rồi đây đó là sẽ như thế nào, nhưng mà vẫn phải nhờ cái sự ủng hộ và tiếp tay của rất nhiều người, người Việt ở hải ngoại cũng như là người Việt ở trong nước. Thưa quý vị, là chúng ta cũng biết là Cộng sản Việt Nam sẽ tổ chức cái hội nghị APEC vào cuối năm nay, nhưng mà người ta vẫn chưa có biết được rằng là Tổng thống Donald Trump có đến tham dự cái hội nghị APEC này hay không, tức là cái diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á Thái Bình Dương. Đây là cái năm thứ nhì, 7 năm trước đây thì Việt Nam cũng đã tổ chức rồi, và lúc bây giờ Tổng thống Bush đã đến tham dự cái cuộc hội nghị đó và có đến thăm Việt Nam. Nhưng mà lần này thì người ta thấy cái tính khí của Tổng thống Donald Trump không có biết như thế nào. Trong cái dịp mà nói chuyện với lại cái người đứng đầu của phía bên Việt Nam đó, thì cũng có nói là có mời Tổng thống Donald Trump đến tham dự. Những cái tuần lễ vừa rồi thì phía bên Đại sứ quán của Cộng sản Việt Nam họ cũng có tổ chức những cuộc tiếp tân để mời những cái vị cố vấn cũng như là những cái giới chức có thể có những cái liên hệ về vấn đề đối ngoại của Mỹ với Việt Nam, hoặc là giữa cái quan hệ của châu Á và Việt Nam. Thì ông Đại sứ Phạm Quang Vinh, ông có nói là Việt Nam sẽ tổ chức cái hội nghị cấp cao, tức là Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, gọi là APEC. Thì ông cũng mong muốn là Tổng thống Donald Trump sẽ đến tham dự. Nhưng mà chúng ta cũng biết là gần đây cũng có những cái trường hợp là Tổng thống Mỹ không có đến tham dự, từ chối APEC. Chẳng hạn như là Tổng thống Barack Obama cũng đã từng hủy đến APEC ở Bali, Indonesia. Không phải là vì cái vấn đề mà có những cái tranh cãi với chính quyền, là bởi vì lúc bây giờ tiền bạc ngân sách giữa Tòa Bạch Ốc và Quốc hội của Đảng Cộng Hòa vẫn chưa có ngã ngủ, cho nên là cái đại sứ quán ở đây đã phải đóng cửa. Vì vậy mà ông Obama cũng hủy luôn, không có đến tham dự cái hội nghị APEC đó, anh Khôn Nguyên.
Dạ vâng, thật ra đó thì chính quyền Cộng sản Việt Nam rất muốn Tổng thống tân cử Donald Trump sẽ đến tham dự hội nghị lần này. Thứ nhất là để dò xét xem phản ứng của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, đối với Biển Đông như thế nào. Tuy nhiên, ông Trump thì trước nay vẫn tuyên bố là xem nhẹ các tổ chức đa phương như vậy, và ông muốn các hoạt động của Hoa Kỳ phải co cụm lại. Vì thế, rất khó để ông Trump có thể sẽ đến Việt Nam để tham dự hội nghị APEC lần này. Và theo nhiều người đó thì họ, chính quyền Cộng sản Việt Nam rất mong muốn, và các tổ chức thuộc nhóm, các quốc gia thuộc nhóm OPEC cũng mong muốn Tổng thống Trump sẽ hiện diện lại lần này, sau khi mà Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh bãi bỏ TPP, thì APEC lần này cũng là một lần để mà Tổng thống Trump xuất hiện để trước các quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương để xem thử xem phản ứng của Hoa Kỳ như thế nào. Và thưa quý vị, thì theo như mà lúc nãy phần tin mà cô Thu Nga có trình bày về việc là Linh mục Nguyễn Đình Thục đã dẫn đầu các giáo dân để mà biểu tình tại các khu vực như là Quỳnh Ngọc, Sơn Hải, Quỳnh Thọ, thì theo như một số nguồn tin được đài VOA đưa ra cho biết rằng là người dân tại xã Kỳ Anh đã đổ ra đường để mà có thể tuần hành liên quan đến vụ nhà máy Formosa. Và họ, những người, một số thanh niên trẻ đã đổ cá chết cũng như lấy thân cây để chặn đường và cùng dương cao các biểu ngữ để cho biết rằng bảo vệ sông ngòi, bảo vệ nguồn thiên nhiên là quyền bảo vệ sự sống của mọi người, và quyết sống chết đối với sông, đối với nguồn nước của người dân Việt Nam. Nhà máy Formosa thì hồi mùa xuân năm ngoái đã xả chất thải ra biển, làm cá chết, và họ cũng đã nhận trách nhiệm cam kết bồi thường 500 triệu Mỹ Kim cho người dân tại 4 tỉnh này. Nhưng mà theo như một số phản ứng thì đến bây giờ họ vẫn chưa nhận được các nguồn tiền đền bù và những người dân tại các khu vực này thì đều được nhận câu trả lời của chính quyền Cộng sản Việt Nam là đang cứu xét xem gia đình nào đủ điều kiện để nhận số tiền kể trên, nhưng không biết cứu xét đến bao giờ. Và thật sự cũng không ai trả lời được câu hỏi rằng là đến khi nào người dân tại các tỉnh nơi đây mới nhận được tiền đền bù đó cô Thu Nga.
Chắc không bao giờ đâu, có những người phải đi ra ở những cái nước ngoài lân cận đó để mà tìm việc làm, tại vì nhà cầm quyền không có đền bù, và cái tiền đền bù thế thì đi vào ở trong túi của họ rồi, chắc chắn là 100% như vậy. Đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Nhưng mà trước khi tạm ngưng thì xin chúc quý thính giả cũng như là Khôi Nguyên, Đăng Khoa, Quang Hưng có một ngày Valentine thiệt là tươi đẹp. Và nhớ, không có phải là đụng người nào cũng nói be my Valentine là Valentine nha, chưa? Cẩn thận.
Thật ra thì ngày lễ tình nhân năm nay nhiều quốc gia đều tổ chức cái sự kiện này khá lớn, và người dân cũng ủng hộ cũng như tặng cho nhau những chú gấu, bông hoa hồng hoặc là chocolate. Tuy nhiên tại Pakistan thì even là thậm chí là một hình trái tim cũng bị xem là miệt thị Hồi giáo và sẽ bị bỏ tù. Nên chúng ta thấy chúng ta vẫn còn may mắn là Be My Valentine, anh Quang Hưng.
Dạ, Be My Valentine coi chừng tốn tiền đó anh à.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn cô Thu Nga, anh Quang Hưng, và xin mến chúc anh Quang Hưng, cô Thu Nga cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng làm việc bình an, mặc dù bên ngoài trời đang mưa gió bão bùng đó, cô Thu Nga và anh Quang Hưng.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khương Nguyên.